Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Trang mang tựa đề Người Cha. Từng đoàn xe cam nhông nặng trĩu ồ ạt đi qua đã nhiều, nên không còn gợi trong lòng người sống gian quốc lộ những ngạc nhiên hay lo sợ nữa. Những ngày đầu tháng 4 năm 1977, thời kỳ sôi động khởi đầu cho việc bộ đội Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế xâm lăng nước láng giềng Campuchia, đã lắng động và trở thành quen thuộc. Mỗi khi có cuộc chuyển quân hay tiếp dẫn về phía biên giới, dân chúng thường nhìn nhau kín đáo thở dài. Đã nhiều năm kể từ khi mất nước, người dân sống bên dòng Hậu Giang đã chịu sự đàn áp của Cộng sản nhiều hơn nơi nào khác. Vì được mệnh danh là dân hòa hảo phản động, nên địa danh Long Xuyên Châu Đốc luôn luôn được đứng đầu trong mỗi dịp có lệnh khủng bố. Đạo Phật đầy từ bi hỷ xả, tín đồ Phật giáo hòa hảo là Phật tử, nên mặc ai mượn đạo tạo đời, mặc ai điên đảo, hàng giả người dân hiền lành vẫn kiên trì chịu đựng. Càng ngày, việc Cộng càng gia tăng đàn áp tôn giáo và thẳng tay với bất cứ trường hợp phản kháng nào, dù là rất thụ động nhỏ nhặt. Những phòng đọc giảng trở thành phòng thông tin hoặc trụ sở của du kích ấp, xã. Chúng triệt hạ tất cả di ảnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ để thay vào đó là những tấm hình của tên đại ác họ Hồ. Bao nhiêu lúa gạo, trái cây, gia súc đều bị thu mua dơ dác. Ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê được soi đến tận cùng quần chúng bằng ánh đèn dầu cá linh mù mờ. Những sự im lặng chịu đựng của người dân làm cho giặc lo sợ, bọn chúng biết rằng với mối thù bất cộng đái thiên vì việc sát hại, vì sáng lập ra đạo Phật giáo Hòa Hảo là Đức Huỳnh Phú Sổ, tín đồ Hòa Hảo là thành lũy vô cùng kiên cố, là kho tiếp liệu an toàn trong công cuộc phục quốc của đám tàn quân còn ẩn núp sau dãy thất sơn trùng điệp. Sự im lặng của họ bao trùm một không khí u uất, một ngọn lửa thiên đang cháy ngầm từ mọi phía mà bọn chúng không biết phải ngăn chặn, dập tắt từ chỗ nào. Trong một căn nhà ba gian rộng rãi nằm cạnh bên quốc lộ, xung quanh trồng nhiều loại cây ăn trái và vài loại hoa như đại lang, điệp, trang là những loại thường dùng để cúng Phật. Đi ra đi vô đơn độc có hai vợ chồng già. Hai vợ chồng già trong một căn nhà rộng thì sự ám đạm lại còn nhiều hơn trong những buổi chiều ngồi nhìn con nước lớn nước rộng. Đó là nhà ông Tám. Chiều nay, cũng như bao nhiêu buổi chiều, ông Tám ngồi chờ ông Tư, là người bạn già, thường tới chơi với ông. Hai ông cùng nhâm nhi bình trà nóng, nhắc đi nhắc lại với nhau những mẫu tin từ núi vọng về. Những mẫu tin nhỏ làm náo nức lòng già, nói như những bông hoa nở lên mầm hy vọng cho một cuộc đổi đời chắc chắn phải tới. Thỉnh thoảng, một chiếc xe hàng chở đầy hành khách, kẻ đứng người đeo hai bên già, lại còn một số không ít chất trên môi chạy ngang qua. Bà Tám cứ lắc đầu chắc lưỡi. Ông coi kiểu này chắc rồi có ngày đi đâu phải chèo xuồng như hồi nẫm quá. Ông Tám ậm ừ, đôi mắt già mệt mỏi lại bị mù một bên, làm ông thêm thâm trầm im lặng. Ông thờ ơ nhìn lên những đọt xoài non vừa đậu trái li ti, chợt lòng bồi hồi nhớ tới món ăn ưa thích của thằng con là xoài sống chấm mắm kho. Trong nắng chiều, những cành hoa lựu đông đưa, cánh cũ vẫn còn đây, mà 3 năm rồi, nhà cửa vắng hiu. 3 năm dài, như 30 năm đối với người cha già 70, mỗi lần nhớ tới đứa con trai độc nhất. Quốc ơi, xứ người gian khổ lắm không con? Ngày về có gần hay chưa, để con mắt còn lại của cha có thể được nhìn lại đứa con yêu dấu. Và rồi, cũng như những lần khác, mỗi khi nhớ tới thằng con thì ông lại thở dài, tâm trí trải ra nhớ về quá khứ. Ông Tám, mồ côi cả mẹ lẫn cha, năm 12 tuổi. Hai bà chị trẻ nuôi em cơm no áo lạnh trong thời kỳ gạo cho củi quế, đó là một may mắn. Cho nên, học hết lớp nhất trường làng, ông ở nhà lo giúp chị làm ăn với bắt đầu vật lộn với một đời sống vật chất. Và người bạn chung trường lần lượt bỏ làng quê lên tỉnh, rồi sau đó sang Tây học để tiếp tục một đời sống nhung lụa mà họ đã sẵn có từ thuở mới lọt lòng. Nhưng có rất nhiều đứa như ông, đầu tắt mặt tối, mà vẫn vui vẻ với kiếp nghèo bên xóm làng thân thuộc. Khi hai người chị thấy ông đã lớn, mới tính tới chuyện cưới vợ cho ông, nhưng ông lắc đầu nói, mình nghèo, em thì không có đủ sức để ăn học tới nơi tới chốn, cho nên đâu có gấp gáp gì chuyện vợ con đâu à. Em nghĩ em chỉ lấy vợ, khi nào em nhắm là em có thể lo cho con em ăn học được như người ta sau này thôi. 30 tuổi, sau khi gầy dựng được một số vốn liếng, ông lập gia đình. Vợ ông là một cô gái 18 tuổi xinh đẹp hiền lành, con của một gia đình rất tôn sùng đạo Phật. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc để chờ mong những đứa con ngoan ra đời. Nhưng rồi giặc giã lại nổi lên, dòng sông Hậu ngọt ngào biết bao lần pha máu thấm. Công lao gầy dựng của vợ chồng ông Tám cũng trôi theo dòng sông, để rồi ngày hồi cư trở về, chỉ còn hai bàn tay trắng. Hơn nửa đời người cơ nghiệp không còn, mà cũng vẫn chưa có một đứa con nào để ông ký thác nỗi lòng trắc ẩn. Bà Tám thành tâm khấn vái ngày đêm, để người cha hiếm muộn có người nối dõi. Trời không phụ kẻ có lòng, một ngày nắng tốt, lúa trở về đầy sân, thằng con quý tử ra đời. Nói làm sao hết, nỗi vui mừng của đôi vợ chồng quê, ôm con trong tay, ông âm thầm nhắn nhủ. Bà, mong con lớn lên, con sẽ là thầy giáo, để dạy chữ cho mấy đứa ham đi học như ba vậy nè. Thằng Quốc không dễ nuôi khỏe mạnh như con người ta, quanh năm suốt tháng, nắng hổng ưa mưa hổng chịu, hết bà tới ông, thay phiên nhau, mùa nắng thì giác trên vai, mùa nước thì bơi xuồng, đưa con đi hốc thuốc. Hết ban đỏ, ban bạch là chuyển tới ban cua, thịt nó mềm xìu, da nó tái tái xanh, mà đôi mắt thì lặt lờ lặt lưỡng. Ông thầy thuốc nam chuyên trị kinh phong, bà ban trái đã nhiều lần lắc đầu. Thằng này đau riết rồi tâm trí nó không còn. Nửa lớn có ráng lắm là tới sơ học chứ không mong gì hơn. Nhìn con chỉ có da bọc xương, ông bà Tám đâu còn cần gì nữa, chỉ cầu xin cho nó được khỏe mạnh, lớn lên ra sao cũng mặc số trời. Mấy năm liền, nó là thằng con nít èo uột, ít nói ít cười. Năm nó lên 4, trong khi bà Tám chuyển bụng sinh con út, ông Tám bận rộn lu bù, không ai cho nó đi hút thuốc. Vài ngày sau nhớ sực á, thì ngạc nhiên hết sức khi thấy nó đang giỡn như mấy đứa trẻ khỏe mạnh khác. Như vậy là nó hết cái đốt của nó rồi. Ông già bà cả thường hay nói như vậy. Thời gian thấm thoát theo sự cần mẫn vất vả của cha, Quốc thi đậu được bằng tiểu học và từ giã cái trường làng nhỏ bé. Ông Tám thở dài nhẹ nhõm. Lời ông thầy thuốc không còn ám ảnh ông nữa khi ông thấy con mình trúng tuyển kỳ thi vào trường trung học công lập tỉnh. 12 tuổi nó phải xa nhà. Thương con lắm. Nhưng điều đó làm ông hãnh diện trong lòng, bị nó đang thực hiện hoài bão của người cha bất hạnh. Từ ngày thằng Quốc lên trung học, ông Tám càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Hết việc ngoài đồng, tới việc buôn bán trong nhà. Lúc nào người cha cũng thấy mình phải làm việc nhiều hơn để đủ sức nuôi con cho tới thành tài. Mỗi chiều thứ bảy, khi có tiếng xe đò ngừng trước cổng, là thằng Quốc tay ôm chồng dở, chân nhảy như chim chạy vội vô nhà. Tiếng nó cười trong trẻo với con út lăng xăng theo bà Tám trong bếp kể chuyện học hành. Nhìn con gầy gầy trong cái quần xanh áo trắng, ông nhớ tới cái hồi mà cả người đó lúc nào cũng đặt một mùi thuốc tán thuốc nam thì bất giác mỉm cười. Nhưng vui mừng thầm kín, chứ riêng mình ông biết, bị có khi nào ông tỏ ra thân mật với các con đâu. Ông chỉ im lặng nhìn nó, tình cha thương con đã dồn hết vào sức lao động mỗi ngày. Cha già con dại, ông cứ lo mang máng những đêm nóng nực, những bữa mưa dầm. Cứ mỗi lần ra chợ bị công việc làm ăn, ông vẫn thường tới đứng đợi con ở trước cổng trường. Đôi khi không có thì giờ chờ con, ông cũng ráng đi ngang qua để nhìn cái trường to lớn uy nghiêm mà thằng con mình đang ngồi trong đó. Mỗi lần như vậy, ông về ăn cơm, thấy ngon hơn và thấy tương lai con mình như đang mở ra trước mắt. Ngài đã đậu tú tài, ông mừng ứa nước mắt. Giấc mộng cho con làm thầy giáo sắp được thực hiện rồi đây. Nhưng cha sinh con, trời sanh tánh. Cái thằng ốm yếu có tướng làm thầy mà nó lại muốn là người hùng chứ. Nó không thi vô trường sư phạm như ông mong ước, mà nó lại ghi tên vào trường thủ đức. Ngài lên đường, nó ôm tay ông, xin ông đừng giận nó. Nó nói, ba ơi, làm trai thời buổi loạn lạc này, không đi trước cũng đi sau ba. Hết chiến tranh, con về sống bên ba má, rồi con sẽ đi dạy học cho ba vui lòng nghe ba. Mấy ngày đầu ông còn giận nó, bị lệnh động viên chưa gọi tới tuổi nó mà. Nó còn một năm quản dịch, dư sức để nó học sư phạm. Hỏi ra mới biết là tại cái thằng bạn thân nhất của nó, hồi hai đứa học đệ thất, cho tới đệ nhất, đã tới tuổi động viên rồi. Mà hai thằng thì thương nhau như anh em ruột, nên đồng rủ nhau nhập ngũ một lượt. Ông nghĩ lại, nên nói cũng đúng. Thời buổi này, ai cũng muốn làm thầy thì ai làm lính để giữ cho đám trẻ yên lành mà đi tới trường tới lớp đây. Nhưng nó đi rồi, mỗi chiều thứ bảy, ông còn chờ ai về nữa chứ? Sáng sớm thứ hai, con Út đi ra đi vô, còn hai vợ chồng già châm trà, ngồi nhìn nhau, chờ đâu còn lăng xăng lo cơm sớm cho thằng Quốc đi kịp buổi học đầu tuần. Ông bắt đầu một đời sống thấp thỏm đợi tin con. Khi nó ra trường, nó về đóng một đơn vị ở Đồng Tháp 10. Sau một thân, thời cuộc càng ngày càng căng thẳng, ngày nào radio cũng tường trình những cuộc đánh nhau, những tiếng súng xa, những chiếc xe chở áo quan phủ cờ Tổ quốc, cứ như nhắc ông chiến tranh đang hoành hành và thằng con ông đang nhập cuộc. Ra trường một năm sáu tháng thì Quốc lấy vợ. Tụi nó quen nhau từ hồi còn đi học. Con nhỏ con nhà giáo đàng hoàng nên ông cũng an tâm. Ngày vợ nó sinh con trai đầu lòng, nó bận hành quân không về được. Chỉ có hai vợ chồng già quấn quýt bên dâu. Thằng nhỏ đỏ hỏn hổng đầy ba ký, mà giọng nó khóc ơi, sao mà ỏm tỏi ai nghe cũng mắc cười. Bà Tám nâng niu chó trong lòng tay cười nói, nè, giống cái thằng cha mày nè, người thì nhỏ xíu mà miệng bự quá hà, lớn lên ở nhà với nội nghe, đừng có bỏ đi như cha mày đó. Từ ngày có cháu nội, ông bà Tám cảm thấy đỡ quạnh hiu hơn, vì tuy thằng Quốc không về thăm thường được, thì vợ con nó vẫn đều đặn về thăm ông bà. Mỗi lần cụ Tèo về, ông thường ẵm cháu qua mấy nhà hàng xóm chơi, ai cũng khen thằng nhỏ có phước. Năm sau, Quốc có thêm con cháu gái. Vì thế, bà Tám bắt vợ chồng nó phải để thằng cụ Tèo cho hai ông bà nội nuôi. Thằng nhỏ biết đi biết nói thì đùa giỡn cả ngày. Có khi đang ngủ nửa đêm vậy, ông còn giật mình, bị nó mớ nó cười. Mỗi kỳ phép ba nó về, nó biết mừng, biết nói nhớ ba. Nhưng khi ba nó hỏi con có đi theo ba không, thì nó lắc đầu rồi chạy lại xà vào lòng bà nội. Nhìn con nên người, nhìn cháu thông minh khỏe mạnh, ông Tám rất hài lòng há dạ. Đêm đêm, ông bà cầu xin cho con mình yên lành trong chốn binh đao và thái bình mau trở lại để mọi người cùng đoàn tụ cùng nhau. Không như bao nhiêu mơ ước, hòa bình về chỉ là dấu hiệu của một đổi thay đầy nước mắt khác. Ngày mất nước, thằng Quốc trở về với bộ đồ dân sự. Mặt nó chưa phai nét thư sinh, nhưng đã hằn rõ lên những lần tuổi cực. Trong bữa cơm đầu tiên sum họp, nó than thở. Buổi sáng, lệnh tử thủ từ quân đoàn 4 được ban hành. Thì buổi trưa, đại tá tỉnh trưởng đã lên trực thăng dông mất tiêu. Mấy ông trưởng phòng từ từ chạy theo rốt cuộc, chỉ còn một ít mấy sĩ quan già với mấy thằng trẻ trẻ như con, thì làm sao mà tử thủ nổi khi binh sĩ đều chán nản nhốn nháo như rắn hổng đầu đấy. Thôi con, thời cuộc đã như vậy, con có buồn cũng không ích lợi gì. Ở nhà với ba má làm ruộng cho qua ngày. Chuyện gì tới nó tới con à. Họ nói hòa giải hòa hợp, chắc là không sao đâu. Má mới nghe radio nói chính phủ mới á, chủ trương xóa bỏ hận thù, kêu gọi binh lính sĩ quan ra trình diện gì đó. Con ăn rồi, đi hỏi thăm anh em coi rằng sao. Nhớ ghé nghe Nhãn Út cho vợ chồng nó hay con về nghe con. Ông Tám lườm vợ gầm gừ. Ở đâu mà tin ba cái vụ hòa giải hòa hợp? Bà sao ngây thơ quá hả? Đời tới rồi mà còn chữa hay, quỷ dương ra đời rồi đó. Chẳng bao lâu sau, trên chuyến xe đò về thăm quê vợ, Quốc bị giữ lại và đưa vào trại cải tạo. Mới đầu ông bà Tám và vợ nó khóc nhiều, bị lo sợ không biết rồi nó sẽ bị làm gì. Nhưng rồi sau đó hầu hết bạn bè của nó, có đứa chỉ còn một chân hay một mắt, cũng bị gọi đi. Gia đình ông Tám thấy đó là cái cộng nghiệp mà ai cũng phải chịu, có lo buồn cũng không thay đổi nổi. Vợ nó soạn mấy bộ đồ trận của nó, đem dụng đen cất lên chờ ngày chồng về mặt. Một năm, rồi hai năm. Thật quá dài đối với người cha, có duy nhất một thằng con trai phải bị đi tù. Hàng xóm nhìn ông đều thương hại, tóc ông bạc đi, đôi mắt thụt sâu bơ phờ. Con Ngọc đi thăm chồng về than thở. Ba biết không, thời buổi này nè, mà ảnh còn dám ghi trong lý lịch là đạo Phật giáo hòa hảo nữa. Ba coi, họ ghét đạo hòa hảo biết bao nhiêu, bị họ gọi là đạo phản động. Vậy mà, con nói sao, anh không ghi là đạo Phật được rồi, anh rầy con nữa, anh nói anh không thích làm vậy, nếu không vì gia đình, vì con, với lại mấy đứa nhỏ đang ở bên cạnh ảnh á, thì lúc đó anh đã rút vô bưng với anh em rồi, phải để cho ảnh còn giữ được một chút gì của ảnh chứ. Ba năm sau, nó trở về với một thân hình tiều tụy. Tuổi nó chưa 30 mà đã có vài sợi tóc trắng trên đầu rồi. Nó mặc lại những bộ đồ trận đã đổi màu với thân phận nó. Hằng ngày, hai cha con cũng ra đồng, khi nhổ cỏ, lúc bơm nước làm lúa thần nông. Nó tận tụy với từng công việc lớn nhỏ. Bà Tám thấy con đảm đang thì mừng, vì ba nghĩ tánh nó hiền lành, chắc nó đã an phận để làm lại cuộc đời, như bao trai làng, chỉ biết vui cùng rụng giường. Riêng ông Tám thì khác. Từ ngày nó từ chối không làm thầy giáo để đi lính thì ông đã biết tánh con rồi. Nó không phải là đứa chịu ngồi một xó. Thỉnh thoảng, ba gặp con nhìn đăm đăm ở đâu đâu á, hay nó đang nhìn con nó giỡn mà không thấy nó cười thì ông thở dài. Ông biết nó không dễ gì chịu đựng mãi cái cảnh này để sống gần ông. Mỗi tháng, nó xách cuốn tập đăng ký trình diện lên xã, cho họ đóng dấu ký tên, rồi về nằm miết trong buồng. Thỉnh thoảng một hai thằng bạn tới thăm, tụi nó thường nằm trong buồng, nói chuyện hay văng vọng với gốc xoài, nhắc chuyện học hành ngày xưa, hoặc uống với nhau vài cốc đế rồi về. Mỗi lần như vậy thì ông thấy nó có vẻ tươi tỉnh hơn, và có khi còn dạy con hát dăm ba câu dân ca Nam Bộ. Vì thế, ông rất vui vẻ mỗi lần thấy bạn nó tới thăm. Nhưng một hôm, vợ thằng Quốc nói với ông, "Bài ba, ảnh hết quản chế rồi, ba cho ảnh về bên con ở nghe ba. Tại con sợ đây á, chắc có ngày ảnh theo bạn ảnh đi vô trỏng quá ba. Con nghe mấy ảnh bạn tán xăm xí với nhau ba." Chừng đó, ông Tám mới hiểu và giật mình. Mới hôm nào đây, thằng con anh Tư xóm trên đang làm an ninh xã, đụng cái, xách súng, chạy vô núi rồi. Lại còn thằng chồng con Sáu trên chợ, vừa bị ập vào xét nhà, bắt gặp hóa tang có súng và trường đơn. Nghe đâu cả hai vụ đều có liên quan với nhau, nên khi đổ bể, thằng con anh Tư mới dông mất. Mà mấy thằng đó, với vài thằng khác bị tình nghi bắt đi, đều là bạn học cũ của thằng Quốc cả. May một điều là từ khi nó đi cải tạo về tới nay, có ai thấy nó đi đâu, ngoài trừ đi làm công tác thủy lợi đạo đất giác kinh. Phải nói độc thân thì cũng dễ, có gì thân già ra sao cũng được. Đằng này vợ con nó đùm đề, sợ nó chưa làm được việc gì, thì cả nhà ra ngoài đường, mà thân nó thì bầm dập, sống không ra sống, chết không ra chết, như mấy thằng bạn của nó. Nghĩ tới đó, ông Tám đau lòng quá. Thế là hai ông bà thu xếp bắt thằng con về nương bên vợ. Ở đó xứ lạ, ngoại trừ nhà vợ ra, Nó không có bạn bè, chắc nó không liên lụy chi tới anh em trong núi nữa. Ngờ đâu về bên vợ chẳng bao lâu, Quốc cho vợ về thỏ thẻ với bà Tám, xin phép ông bà cho vợ chồng nó vượt biên. Tin đó khác nào sét đánh ngang tai. Nó ở bên vợ thì mỗi tháng còn về thăm cha mẹ được, chứ nó đi nước ngoài thì biết bao giờ mới gặp mặt nhau đây. Nhà mình tiện đường lên Thất Sơn thì sợ con nó vô núi, về dưới quê vợ tiện đường ra bãi giá thì nó lại tính chuyện vượt biển. Hai ông bà sụt sùi khóc với nhau, quê hương cũng không nhỏ hẹp lắm mà sao không một chỗ nào cho thằng con nó sống. Ông nhớ tới những ngày con còn trong tù, những nhịn nhục chịu đựng mà gia đình ông đã gánh lấy từ mấy năm qua. Nước mắt ông lại ứa ra khi nghe giọng thằng cu Tèo cười lanh lảnh với em nó. Nếu ông không cho con ra đi, thì cuộc đời của những đứa cháu nội ông sẽ ra sao? Đời ông đã già, đời cháu còn xanh. Ông không thể nào để con sống âm thầm mãi, cũng như cháu ông rồi đây cũng chân lắm tay bùn vất vả như đời ông, vì chúng nó mang cái tội có cha là ngụy quân. Mới nước này, năm xưa, ông dạy thằng Quốc tập lội lần đầu, rồi bây giờ con nó 4 năm tuổi cũng đã biết lội mà đùa giỡn cùng ông nội. Đời ông quanh năm suốt tháng sống với con nước ròng nước lớn, thửa ruộng và miếng vườn nhỏ, mỗi loại trồng vài cây cho con ăn trái. Đất phù sa cho cây lành trái ngọt, cho lúa trổ 2 mùa, có bao giờ ông nghĩ tới ngày rời bỏ quê hương đâu? Vợ nó nói với ông là nó mất ngủ rất nhiều trước khi quyết định ra đi. Nó đã viết cho ông: xin ba cho phép con đi, vì ở lại con cũng không thể ở gần ba má được. Rồi sẽ có một ngày con trở về, về để thật sự yên lành, sống gần bên ba má. Và ông đã bằng lòng để con ông ra đi. Bà Tám buồn rầu dặn dâu: có đi thì cứ lẳng lặng mà đi, đừng cho ba má biết bao giờ con đi nghe. Má không đưa tiễn tụi con được, má đau lòng lắm. Quốc không dám về gặp cha lần cuối, và chính ông Tám cũng không muốn chứng kiến cảnh chia liền này. Vợ chồng con cái nó ra đi, và một đêm tháng năm, sau 5 năm sống chịu đựng nhục nhặt. 2 tháng sau, khi cầm trong tay lá thư của vợ chồng Quốc gửi về từ trại Pulobidong, do những người bạn tới trước rời đảo gửi giùm, thì ông Tám đã bị mờ cả 2 con mắt. Người cha hiền lành một đời tận tụy lo cho con, đã vì quá lo lắng và thương nhớ con dâu và cháu nội mà khóc tới bị mù. Khi Quốc tới Canada, đứa em vợ qua sao báo rõ việc đó, làm anh đau khổ tới tột cùng. Bao nhiêu thuốc men được gửi về, nhưng cuối cùng thì người cha già cũng chỉ nhìn thấy lại có một bên mắt, nhưng cũng rất yếu. Cái giá của chuyện tìm tự do được đổi bằng một con mắt của người cha yêu kính. Và người cha, ông Tám dùng con mắt còn lại của mình để chiều chiều ngồi mong con nước. Nước vẫn trôi như thời gian càng ngày càng chồng chất lên tuổi già, một sự chờ mong. Chờ mong một ngày đổi đời của quê hương được quật khởi bởi những người con từ xa kéo về. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Trang với nhan đề Người Cha. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.